Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nguyễn Thanh Khang ở Toronto, Canada hỏi: Thưa bác sĩ, 2 năm nay tôi bị ho. Bác sĩ gia đình bảo là ho dị ứng, có cho thuốc ho nước và viên nhưng không hết. Bác sĩ cho đi thử máu, thử nước tiểu, chụp phim phổi, siêu âm cổ, tất cả đều khám 2 lần. Kết quả đều tốt nhưng vẫn ho chừng chừng. Tôi có ông bạn ở Bắc Cali mách cho tôi thứ thuốc mà ông đã dùng và trị hết ho, đó là Robitussin AC Liquid, mỗi lần uống 10ml, ngày 3 lần. Tôi uống tiếp 3 ve thì hết ho. Tôi nghỉ uống 4 ngày thì ho trở lại. Tôi để xem ra sao thì ho nhiều và tôi phải mua uống tiếp, phải có toa bác sĩ mới mua được. Thuốc này uống lâu ngày có hại gì không? Kính nhờ bác sĩ giải thích giúp cho. Xin trân trọng.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi của vị thính giả tên Nguyễn Thanh Khang, Toronto, Canada, về cách dùng thuốc ho trong một số trường hợp. Thì một những cái câu hỏi nói về cách dùng thuốc ho thì đối với bệnh nhân thì có vẻ như là dạng gì, vì mình cứ nghĩ là nếu mình ho thì mình uống thuốc ho thôi. Nhưng và đối với bác sĩ thì dùng thuốc ho là một cái vấn đề rắc rối và hiện giờ cũng đang gây nhiều tranh luận. Thì nền y học hiện nay, y học mà Tây y thì nó muốn căn cứ trên những cái bằng chứng khách quan, có nghĩa là cái gì mà có bằng chứng thì mình mới dùng, mà còn cái gì mình chưa có bằng chứng có ích có lợi và mình chưa loại bỏ những cái hại thì mình tránh không dùng. Nếu mà áp dụng nguyên tắc như vậy thì thật là khó mà tìm cho được một cái bằng chứng khách quan cho thấy là thuốc ho giúp ích cho bệnh nhân phục hồi hết cái bệnh cảm ho nhanh hơn. Và chúng ta cũng nên nhận xét là trong vòng 50 năm vừa qua, mặc dù những cái tiến bộ trong y học thì chúng ta cũng chưa tìm được thuốc mà gọi là thuốc ho nào mà mới mà có những cái gì khác những cái thuốc ho trước đó 50 năm. Thì có nghĩa là chúng ta dùng thuốc ho do cái thói quen và cũng do cái ý thích của bệnh nhân, do cái kinh nghiệm nhiều hơn là do những có mà chúng ta không có những cái bằng chứng khách quan để mà chống đỡ, để hoặc là chứng minh cái việc chúng ta dùng thuốc ho. Thì đa số bệnh nhân bị cảm cúm do nhiễm trùng siêu vi là virus, viral infection, thì những cái nghiên cứu họ cho thấy là những cái người đó không có hồi phục nhanh hơn. Nếu mà họ uống thuốc ho thì họ không có hồi phục nhanh hơn là những cái người không uống thuốc ho. Những cái biện pháp mà chúng ta cũng từ Việt Nam có lẽ cũng xài lâu rồi, như là xông hơi nước, hay là cũng bên Tây Phương cũng như bên mình gọi là ăn cháo gà, chicken soup, hay là uống nước nhiều, uống cho nó đầy đủ, vì là bệnh nhân nóng sốt nó dễ mất nước, vì trong mồ hôi hay là nhiều khi hơi ói mửa hay là có thể đi tiêu chảy thì có dễ mất nước hơn những cái người bình thường, nhất là trẻ em. Hay là ở Việt Nam chúng ta cũng bên Tây Phương bây giờ họ cũng dùng là họ dùng tỏi hay là nước trà gừng hay là nghỉ ngơi, là những cái điều đó được coi như là những cái biện pháp chấp thuận, được chấp nhận cho những cái người bị cảm cúm nói chung. Riêng về cái triệu chứng ho thì ho nó cũng có cái mục đích là ích lợi của nó. Vì khi mà bệnh nhân ho thì cái cơn ho nó giúp cho cái cơ thể thanh toán, nó đẩy ra ngoài những cái chất đàm, chất nhớt từ mũi chạy xuống họng hay là nó bị ứ động ở trong cuống phổi. Tuy nhiên chỉ những cái người mà nếu mà họ ho không có ra đàm làm cho họ mất ngủ, lúc họ ho thì họ đau, họ khó chịu, họ bực mình, thì có thể là chúng ta nghĩ tới dùng thuốc ho để làm cho họ thoải mái hơn. Nhất là đối với trẻ con thì cái ho làm cho cha mẹ lo lắng, nhất là một số cha mẹ sợ rằng nếu mà bé mà ho hoài mà không bớt, mà không uống thuốc ho thì nó sẽ trở nặng, nó thành là sưng phổi, là thành viêm phổi. Thì cái chuyện này đứng về chuyện phương diện chuyên môn thì nó không có đúng lắm. Có nghĩa là có những cái đứa bé nó ho, nếu mà nó ho kéo dài lâu thì cái bệnh nó tiến triển thành một cái bệnh thật ra là nó bị sưng phổi, nhưng mà không có phải là vì nó không có uống thuốc ho mà nó bị sưng phổi. Thì nói là thuốc ho mà giữa hai dấu ngoặc thì là một cái sản phẩm nó kinh doanh hàng tỷ đô la một năm ở Mỹ. Và luôn người ta sẽ luôn luôn tìm cách mà marketing quảng cáo cho mình những cái thuốc ho đó, và họ nói là thuốc ho này thì hiệu nghiệm hơn cái kia và nó làm cái này cái kia. Thì đa số những cái thuốc ho mà chúng ta thấy ở trên thị trường ở Mỹ nó chứa có những cái chất sau đây. Thứ nhất là cái chất gọi là guaifenesin, viết là GUAIFENESEN. Nó là một cái chất mà tiếng Mỹ gọi là expectorant, mà chúng ta tương tự là chúng ta gọi là chất nó làm cho nó lỏng đờm, nó tiêu đàm, nó lỏng ra hơn là nó làm tiêu. Ví dụ như trong cái thuốc mà bán tự do gọi là Mucinex thì nó trong đó nó có chất guaifenesin. Và một cái chất thứ nhì là chất gọi là dextromethorphan, viết là dextromethorphan. Và trong những cái thuốc ho mà chúng ta mua tự do mà nếu người ta có ghi cái chữ DM, viết là chữ D hay chữ M đi theo cái tên của nó, như là Robitussin DM hay là Mucinex DM, thì có nghĩa là trong đó nó có cái chất dextromethorphan. Thì một số thuốc ho thì họ muốn bao chữa thêm những cái triệu chứng khác, nghĩa là như triệu chứng bá bệnh đó. Thì trong đó họ có thể thêm một cái chất acetaminophen cho bệnh nhân đó, họ đỡ nóng hay đỡ đau nhức. Thì trong đó có thêm một cái chất phenylephrine hay là pseudoephedrine, là một cái chất gọi là decongestant, là họ làm cho bớt sổ mũi, cái bớt đàm lại, nó khô lại. Nhưng mà ngược lại, cái chất này nó cũng làm cho cái đàm, cái nhớt nó đặc kèo thêm, thành cho lên những cái nhớt ở trong phung phổi, có thể nhiều khi nó đi ra ngoài khó hơn nếu chúng ta xài những cái này. Hay là ở trong đó người ta bỏ thêm một cái chất kháng histamine, thường nhất là gọi là bromphenyramine. Những cái chất này nó làm cho cái đàm nó khô hơn, bệnh nhân nó lừ nhừ, thành nó có thể là ít ho hơn. Cũng, nhưng mà một số bé thì khi nó uống những cái chất thuốc anti-histamine này, nó có thể bị kích thích, nó bức rứt, nó khó chịu, nó khó ngủ hơn là chúng ta mong đợi. Thì những cái phản ứng phụ trong những cái chất khác nhau mà người ta bỏ vào trong những cái thuốc như là cough and cold, uống thuốc ho, là thuốc cảm, hay là những cái thuốc mà trị bá bệnh multi-symptoms này, thì những cái phản ứng phụ nó, những cái chất khác nhau đó, nó làm cho một số trẻ em đáng kể trong cách đây chừng hơn 5-10 năm, nó phải vào cái phòng cấp cứu lúc các em ngộ độc. Thứ nhất là vì các em đó cứ thấy thuốc ngọt, thơm rồi cứ uống nhiều. Họ uống vào trong lúc cha mẹ sơ ý, đó là cái kiểu như là ngộ độc. Hay là cái trường hợp thứ hai là phụ huynh cũng có thể cho các em uống nhiều quá. Và nếu mà thấy em chưa giảm ho thì cho uống thêm một chút nữa cho nó chắc ăn. Hoặc là nếu mà không cho thuốc thêm cái thuốc đó thì cũng lấy đi mua thêm một thứ khác để cho nữa. Trong lúc những cái chai này thì có thể là những cái thuốc, những cái ingredient ở trong đó nó cũng tương tự, nó giống nhau, thì nó cộng lại thì có thể gây ngộ độc cho em bé. Và hoặc là nó kích thích quá, hoặc là em bé nó lăn đùng ra, nó buồn ngủ quá, nó lơ mơ, hoặc là nhiều khi nó bất tỉnh luôn vì những cái tác dụng của nhiều chất thuốc tương tự nó cộng với nhau. Vì do đó mà hiện nay cái cơ quan kiểm soát thuốc và thực phẩm ở Hoa Kỳ là FDA, họ không có chấp nhận dùng cái thuốc cảm gọi là cold medicine, mà mua không cần toa là over the counter cho trẻ em dưới 24 tháng, là FDA khuyến cáo là không dùng những cái thuốc over the counter, thuốc cold medicine cho trẻ em dưới 24 tháng. Vì cái risk, những cái nguy cơ, những cái nguy hiểm với cái vấn đề dùng thuốc quá nhiều, nó không có bằng được, nó cao hơn là cái vấn đề lợi lộc mà nó có thể đem đến. Trong lúc những cái khảo cứu cho tới bây giờ thì thấy là những cái thuốc này nó không có giúp cho trẻ em nó hồi phục sớm hơn, mặc dù là cha mẹ có thể thấy yên tâm hơn. Và cái hàng Lâm Viện Y khoa Hoa Kỳ là AAP, họ khuyến cáo là tránh dùng thuốc ho, thuốc cảm cho trẻ dưới 6 tuổi, trừ là trường hợp theo hướng dẫn của bác sĩ, có nghĩa là bác sĩ vẫn có quyền dùng nếu mà muốn, nhưng mà phải hướng dẫn cho bệnh nhân rất kỹ càng. Thì đối với cái người lớn thì các cái thuốc cảm, cái thuốc ho nó có thể có vẻ như là an toàn hơn vì nó không có cái vấn đề mà ngộ độc do uống nhiều quá như chúng ta nói ở trên ở trẻ em. Nếu mà chúng ta dùng theo đúng hướng dẫn của cái hạn thuốc họ ghi ở trên cái chai thuốc, nhưng mà chúng ta cũng nên nhớ là cũng có chừng trùng hợp nhiều thứ, với là nhất là cái người già, người ta rất là nhạy cảm với là những cái thuốc kích thích hay là những cái thuốc làm buồn ngủ, và có thể nếu mà uống nhiều hay là uống ẩu có thể gây đến những cái biến chứng không tốt. Riêng là cái thuốc mà Robitussin AC mà vị thính giả nêu ra ở đây thì nó cũng có chứa chất làm lỏng đàm là guaifenesin mà chúng ta nói ở trên, 100 mg ở trong 5 ml. Và cái chất codein là chúng ta bạn sẽ bàn ở đây, cái chất codein trong một muỗng cà phê của Gerobitucin AC nó có 10 mg. Thì codein nó là một cái chất narcotic, là một cái chất ma túy nhẹ, có thể nó có khả năng cái ức chế nó phản xạ ho, cho nên người bệnh mà khi mà ho uống vào thì có khả năng là cái ho nó sẽ bớt cũng khá nhanh. Khi mà vào cái cơ thể của cái người bình thường thì codein nó được chuyển hóa từ từ, nó thành ra cái chất là morphine. Chúng ta biết morphine là cái chất là nằm ở trong thuốc phiện, là một cái chất ma túy mạnh ở trong thuốc phiện. Và nhưng mà vì cái codein nó biến chuyển ra từ từ thành ra cái morphine, cho thành ra chỉ là một cái lượng rất nhỏ thôi. Thì cái codein dùng lâu có thể gây nghiện là tại vì nó biến thành morphine. Và cũng đến nhắc đến một cái điểm về an toàn dược phẩm liên hệ tới codein, là người ta trong mấy năm trước người ta thấy một số trẻ em mà bác sĩ cho dùng codein sau khi được cắt giải phẫu amidan để cho chúng nó đỡ đau, thì sau trong vòng 1-2 ngày sau khi mà cắt amidan và uống codein cho đỡ đau đó thì những cái đứa trẻ này nó bị chết vì ngộ độc. Và những cái trẻ này thì người ta nghiên cứu, người ta thấy là cái gan của những cái bé đó nó chuyển hóa cái chất codein thành ra morphine quá nhanh, và từ tiếng Anh nó gọi là ultra rapid metabolizers of codein, nó chuyển hóa cái chất codein thành morphine quá nhanh và cái cơ thể của những cái bé đó nó không có chịu nổi cái lượng morphine ở trong người, và nó bị sốc, nó bị áp huyết, nó tụt xuống và ngưng thở. Và mặc dù là cái liều mà codein mà bác sĩ biên cho những cái em đó là một cái liều mà trong trung bình đối với cái tuổi và mấy cái cân nặng của em bé và được chấp nhận ở trong giới y khoa nói chung. Và tôi cũng nêu điểm này không những riêng cho những cái trường hợp trẻ em mà dùng codein, mà cũng đối với những cái người thuộc tuổi già có thể là yếu và ít chịu sức chịu đựng kém hơn cái người thanh niên. Nhưng trong những người như 70-80 tuổi, nếu mà chúng ta dùng những cái chất có codein thì chúng ta cũng nên cẩn thận hơn là những cái người trẻ. Thì hiện nay là cái cơ quan kiểm soát thuốc men của Mỹ là Drugs Enforcement Agency, viết tắt là DEA. Họ xếp cái chất codein vào cái Schedule 2. Cái Schedule là những cái loại thuốc mà bị cái cơ quan này nó kiểm soát. Và người ta nó xếp loại chung cái Schedule với cocaine. Trong cái schedule, cái số càng nhỏ thì lại cái thuốc đó càng bị kiểm soát. Thì nhưng mà cái thuốc ho như là Robitussin AC, và chúng ta nói là nó có chừng 10 mg codein ở trong một muỗng cà phê, là vì nó chứa một cái lượng nhỏ thôi, cho nên nó thuộc về cái loại schedule số 5. Số 5 thì nhẹ hơn là số 2. Nhưng mà nó vẫn bị DEA kiểm soát, có nghĩa là khi bác sĩ biên những cái toa này, bác sĩ phải cho cái số DEA của mình ở trong đó, là cho biết là cái người biên toa là ai, và trong cái hồ sơ thuốc men thì thường thường người ta để ý tới những cái thuốc này. Thì nói chung chúng ta không có nên dùng thuốc ho có codein cho như là Robitussin AC hay là Robitussin DAC. Cái Robitussin DAC nó có thêm cái chữ D, chữ D ở trước đó. Nó gọi là decongestant, thì trong đó nó làm cho mình đỡ bớt nghẹt mũi, là bớt đàm hơn. Thì nói chung không có nên dùng những cái thuốc ho có codein cho những cái bệnh ho kinh niên là chronic. Ví dụ như là bệnh suyễn hay là viêm cuống phổi mạn tính, hay là những cái người bị phổi khí thủng là emphysema, ở trong cái phổi của họ hơi nó ra không được, nó nghẹt ở trong, nó phình ra nhiều quá. Hay là những cái người họ ho ra đàm nhiều, và chuyện này cũng dễ hiểu là vì những cái người đó họ tùy thuộc vô cái phản xạ ho để kéo cái đàm ra. Nếu mà chúng ta dùng những cái thuốc như codein để chặn cái ho thì cái đàm nó ứ ở trong đó thì lại càng không tốt cho cái phổi. Thì nói tóm lại, chúng ta cũng như mọi khi cần hỏi bác sĩ để được hướng dẫn. Và ho chỉ là nó một cái triệu chứng thôi. Ví dụ như chúng ta ăn cái đậu phộng hay là ăn gì đó nó ngứa cổ thì chúng ta cứ hay ho, không vì vậy chúng ta không có nên vì cái chuyện đó mà chúng ta uống một cái thứ thuốc mà lâu dài có thể làm cho chúng ta ghiền. Cũng có thể do một cái bệnh nó kéo dài, mà nếu mà chúng ta phải đi thấy bệnh kéo dài làm cho ho thì nên tìm đó là bệnh gì. Ví dụ như cái người lớn tuổi chúng ta ho thì cứ đi lấy uống thuốc ho, trong lúc cái ho đó có thể là do ung thư phổi hay là do những cái viêm cuống phổi mà mãn tính hay là kinh niên, mà những cái chuyện đó thì cần bác sĩ khám và định bệnh. Hay là do ô nhiễm môi trường, ví dụ như chúng ta hay ngồi ở cái nơi mà người ta hút thuốc nhiều thì chúng ta ho hay là bụi bặm, thì cái vấn đề là phải đi giải quyết những cái vấn đề ô nhiễm môi trường đó hơn là cứ đi uống thuốc ho. Và thuốc ho chỉ nó là một cái biện pháp tạm thời, không thể hay là không có nên dùng lâu dài, nhất là đối với cái người lớn tuổi hay là cái trẻ nhỏ. Và những cái thông tin về thuốc ho hay là về thuốc bổ hay là về health supplement, về vitamin, thì đây là những cái đề tài mà gây tranh luận và có nhiều thay đổi với khảo cứu mới, cũng như là tùy theo vị trí người viết, cái người viết ra cái bài đó, cái người khuyên mình dùng thuốc đó, họ có cái tư lợi gì và trong cái việc khen hay chê cái thuốc đó hay không. Cho nên nói một cách khác là chúng ta không có nên nghe theo lời quảng cáo nhiều quá. Vì ngay như thuốc ho thì đúng ra nếu mà chúng ta đọc cái những cái quảng cáo của họ thì thuốc ho nào cũng là thần dược, cái nào cũng trị dứt hết được ấy. Và tôi chỉ xin liệt kê những cái nguồn thông tin được dùng sau cái bài viết để ở trên cái khi mà được đăng ở trên đài để quý vị tham khảo nếu muốn. Và xin cảm ơn vị thính giả Nguyễn Thanh Khang đã đặt những câu hỏi có thể giúp ích cho những cái người khác có thể thắc mắc tương tự về vấn đề dùng thuốc, nhất là những cái thuốc có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ em và người già. Và xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.